Thì như vậy đó là Đức Phật nói cho mình biết là bây giờ mình mới vào ba cái pháp quán thôi, quán thứ nhất quán mặt trời, quán thứ hai nước, quán thứ ba đất. Mà nếu mà mình quán được á, thì coi như y như là mình sám hối rồi. Thế bây giờ mình mới có thể nói là có nhiều người nói là mình nghi ngờ, mình không biết là mình có được sinh cực lạc thế giới hay không. Đây là nói những người đã tin rồi mà còn nghi không biết mình có sinh không. Thì nếu mình quán mà bắt được ba cái pháp quán này thì tự nhiên tâm mình nó hết nghi liền. Nên Đức Phật nói tâm không còn nghi nữa, chắc chắn sẽ sinh. Mình thấy chắc chắn như vậy. Còn nói là tại sao khi mình quán như vậy mà nó lại trừ được tội lỗi trong 80 ức kiếp sinh tử. Tội, mỗi một cái tội của mình á, là nó làm cho mình phải đi tái sinh để chịu cái quả báo. Mà mình không phải chỉ chịu một lần sinh ra để chịu, mà đôi khi tội lỗi của mình nó nhiều đến mức là mình phải sinh vô cùng tập. Tại mỗi lần sinh mình lại tạo nghiệp nữa. Thì bây giờ nó mỗi một lần mình sám hối, đến ngày mình sám hối như vậy là mình sám hối nó có nhiều cách. Cái cách sám hối của chúng ta đó là mình nói lên cái mình phát lộ cái tội lỗi vô minh của mình, rồi mình lạy Phật cầu xin sám hối. Thực ra người ta thường nói là mình làm tội gì á thì mình đi mình xin lỗi cái tội đó chứ. Thế còn tự nhiên mình lạy Phật thì sao nó hết tội? Nhưng mà thực ra mình đã biết cái câu là tội tùng tâm khởi tương tâm sám. Cái tội của mình nó từ tâm mình khởi lên, mà cái nguyên do nó rất sâu. Cho nên mình phải mang cái tâm mình ra mà sám hối. Thì mình không biết rõ là cái gốc tội lỗi của mình từ đâu. Nhưng trong Đức Phật mới nói cho mình hay là cái tội của mình thực ra nó không phải là mình làm gì ai hết, cũng phải là mình không nghe lời ai hay bất cứ cái gì hết. Nhưng tội của mình vốn dĩ đó là mình vô minh, mình giác ngộ, mình giải thoát mà mình không có thấy ra được. Mình thấy mình có một cái ngã, có một cái tôi, rồi từ đó mình tạo nghiệp. Thế bây giờ nó chỉ có cách mình quay trở về với lại cái tâm của mình, cái tâm giác của mình, cái bản thể giác ngộ trong sáng trong tâm mình thì là nó hết bổng. Cũng như một người, mình lấy thí dụ, cũng như một người, người ta có một viên ngọc rất quý, nó đáng giá cả tỷ bạc, rồi người ta cất giấu một chỗ rất kỹ, rồi người ta quên đi, người ta quên mất đi, người ta tưởng đâu là người ta mất viên ngọc đó rồi. Trong đạo Phật thường nói là người ta cất ngay trong cái áo của ta này. Rồi có nhiều cái thí dụ nói là cái viên ngọc đó, người ta gắn ngay trên trán, nhưng người ta quên mất, người ta chạy đi tìm, người ta đổ tội này đổ lỗi cho người kia, người ta gây chuyện đủ thứ hết rồi, người ta tạo ra tất cả những cái chuyện lộn xộn. Thì tất cả những cái chuyện lộn xộn đó nó kêu là tội lỗi đó. Nó từ cái chỗ là mình quên, mình không thấy rõ là mình không có mất, mà nó tạo ra như vậy. Mình lo âu, mình sợ hãi, mình gây chuyện mọi người, nó tạo thành đủ thứ đó hết á. Thành ra cái luân hồi, tất cả cái mà đau khổ trong cuộc đời này là do bởi vì mình bản giác, mình là giác ngộ, mình là Phật, mình thấy ra. Cho nên cái lỗi thực sự nó là ở cái chỗ là mình không thấy ra, mình quên đi. Chứ lỗi không có còn cái chỗ là mình gây lỗi với người này người kia nữa. Nếu mà mình thấy ra thì là coi như cái tội lỗi gốc nó sẽ mất. Thế thì khi giác ngộ rồi, Đức Phật thấy rõ như vậy, cho nên cái sám hối của mình và điều là sám hối để cho nó tỉnh lại. Nhưng mà tự mình làm sao mình tỉnh được? Thành ra đôi khi mình phải tin vào một người nào chứ. Chính mình quên rồi thì sao mà tự mình mà mình nhờ được? Thành ra đôi khi mình phải đưa một người nào. Cho nên thực sự ra là tại sao đó, mình làm tội mà mình đi xin lỗi những người đó đi, mà mình lại quay sang Phật mình lại. Lý do bởi vì tại sao mình tạo ra tội với người ta? Bởi vì mình vô minh, bởi vì mình quên mất mình là Phật. Mà nay mình cách gì mà mình có thể thấy lại, thấy ra được mình là Phật hết? Cho nên điều trước tiên là mình phải tin vào một con người nào đó, mà cái người đó là cái người có thể làm cho mình tỉnh thức được. Cho nên đầu trước hết là mình phải quay về cái người đó, cầu xin cái người đó cứu giúp. Cho nên chính vì vậy nên mình phải quay về Phật, lễ Phật. Nếu mà mình lìa khỏi Phật đi thì coi như cái cơn mê của mình không bao giờ nó có thể tỉnh được. Đó là cái lý do mà mình có thể, một trong những lý do mà mình sám hối, mình phải lạy Phật. Cái điều nữa là trong cái lúc mà những cái lý do khác, là trong cái lúc mình lễ Phật như vậy thì cái tâm của mình nó chuyển, tâm của mình nó không có chấp nhận những cái lý lẽ phải trái của cuộc sống này nữa. Nó muốn quay về Phật, muốn có cái Phật pháp, muốn được cái sự giác ngộ. Cho nên chính vì đó nó là cái lý do mà nó làm cho cái tội lỗi của mình trong nhiều kiếp nó vơi đi. Thì mỗi lần mình lạy sám hối không biết là nó vơi được bao nhiêu cái tội lỗi đó. Nhưng mà nếu mà mình quán ở đây đó, mà mình quán được ba cái pháp đó thì mình có thể trừ được 80 ức. Nếu mình lấy ức con số nhiều nhất là 1 triệu, tức là 80 triệu kiếp. Mỗi một cái tội của mình nó có thể đưa mình vào luân hồi rất nhiều đời, nhiều kiếp. Bây giờ nó mình trừ được một cái số lớn như vậy, 80 ức kiếp tội sinh tử, thì làm cho cái tâm mình nó càng sáng ra và mình càng dễ giác ngộ. Và cái điều chắc chắn của mình là mình sẽ được sinh cực lạc nếu mình quán. Thì như vậy cho chúng ta thấy rằng là khi mà mình quán, cái tâm mình nó tập trung và nó dựa vào cái cảnh giới thanh tịnh của cõi Phật A Di Đà, thì tự nhiên nó làm cho tâm của mình nó được thanh tịnh như vậy. Thành ra coi như là nó tự động nó thành như là sám hối. Bất cứ mình làm cái hành động gì mà nó tẩy trừ được cái tội lỗi của mình thì đó là sám hối. Thành ra như vậy nó là pháp môn tu trong này của Đức Phật, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ này là mình thấy cái năng lực của nó như vậy. Thì chúng ta đến 11:30 rồi, ngưng rồi. Thì như vậy là chúng ta nghe ba cái pháp đầu tiên, thì tùy mình có thể thấy là quán mặt trời cũng được, quán nước trong, rồi quán nước trong, rồi sau quán đất thì quán kết lại thành băng, thành đất lưu ly, rồi dưới mặt đất là trên mặt đất dưới mặt đất quán như vậy. Thì mình nhớ bất cứ một điểm nào cũng được hết. Cứ mình nhớ là thí dụ ánh sáng phát ra nó thành một cái đài, trên nó có lầu gọi chẳng hạn, rồi mình quán như vậy và tất cả các cái lầu gác trên nó bằng bóng thôi. Mình có thể quán một cái mặt thôi của cái tràng kim cương. Mình có thể quán như thế nào, một điểm thôi mình cũng có đều dùng để quán được. Nếu mình cảm thấy cái điều đó nó có một cái nó tác động vào tâm trí mình mạnh. Sau ba cái quán này mới bắt đầu quán về cây báu ở trên đó. Thì đại khái chúng ta sẽ nghe có thể nghe tiếp. Trong 16 cái pháp quán này thì ba cái cuối cùng là mình quán về để